This is KBDT from Highland Park, Texas.
Vâng, quý thính giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas được phát trên làn sóng 1160 AM. Như Tuyền mời quý thính giả cùng đến với chương trình văn học nghệ thuật, thưa quý vị.
Kính thưa quý vị, đây là chương trình của Văn Bút Nam Hoa Kỳ. Mỗi tháng phát thanh một lần tuần lễ đầu tiên. Và chúng tôi Như Tuyền, Yên Sơn xin kính chào tái ngộ cùng tất cả quý vị. Thưa quý vị, đó là bản Việt Nam văn nghệ tự do từ Hạnh Khúc, sáng tác của Văn Hữu, Mũ Nâu, Dương Thượng Trúc. Thưa quý vị, rất tiếc là âm thanh không được tốt, hy vọng lần sau chúng tôi sẽ có một bản hoàn chỉnh hơn. Thưa quý vị, đây là bản hợp ca mà mở đầu chương trình sinh hoạt vừa qua của chúng tôi ở tại Houston, sinh hoạt hè thu. Thơ văn, buổi trình diễn thơ văn của Văn Bút Nam Hoa Kỳ. Trong cái bài hợp ca này là có bà giám đốc của chúng tôi ở đây, giọng ca đang lên mà còn chưa nghe thấy. Thế nào là quý vị cũng nghe Thu Nga hát một ngày gần đây. Dạ, kính thưa quý vị.
Dạ vâng, Như Tuyền từ Dallas cũng gửi lời mến chào đến chú Yên Sơn. Và chắc chắn rằng là trong cái buổi sinh hoạt vừa rồi sẽ có rất là nhiều những điều mà chú cũng muốn chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay, đúng không chú? Như thế thì mời chú tường trình sinh hoạt luôn nha.
Vâng, thưa quý vị, Văn Bút Nam Hoa Kỳ thì sinh hoạt thường kỳ. Mỗi năm thì chúng tôi ít nhất sẽ có hai chương trình. Một là cái tiệc đầu xuân, mừng xuân mới mỗi năm, thì quy tụ rất là đông đảo. Một chương trình nữa là có thể mùa thu, có thể là cuối mùa hạ, có một get together, tất cả mọi người có cơ hội, tất cả những văn hữu ở xa về để cùng đóng góp trong chương trình thơ nhạc của Nam Hoa Kỳ. Thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình hôm nay, chúng tôi xin tường trình một số sinh hoạt của Văn Bút Việt Nam, Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ được thành lập từ năm 1991, mỗi nhiệm kỳ của ban chấp hành là 3 năm, đã luôn là một chi nhánh hoạt động mạnh nhất, tích cực nhất của Văn Bút Việt Nam hải ngoại. Thế nhưng kể từ năm 2014, sau khi có những lũng đoạn xáo trộn bè cánh của một nhóm người bất chính, tranh đoạt gian lận, vi phạm nội quy điều lệ của tổ chức trong kỳ bầu cử ban chấp hành trung ương. Văn bút Việt Nam Hải Ngoại, văn bút Nam Hoa Kỳ đã tạm thời tách rời sinh hoạt độc lập cho đến khi có một cái ban chấp hành và một cái quy củ trở lại quy củ như cũ để phục vụ cho những người cầm viết chính đáng. Hiện nay cũng có một tổ chức tiến danh văn bút Nam Hoa Kỳ tại Houston, quý vị, của một nhóm người manh tâm phá hoại tại Houston để thi hành nghị quyết 36 của Việt Cộng. Chúng tôi đã và đang tiếp tục tố cáo vạch trần trước công luận. Văn bút Nam Hoa Kỳ vẫn phát hành đều đặn quý sang tạp chí Tin Văn, là tiếng nói chung của văn bút Nam Hoa Kỳ, chủ trương thông tin, nghị luận, sáng tác, văn học nghệ thuật. Ngoài sự đóng góp bài vở dồi dào của tất cả hội viên, chúng tôi còn tuyển chọn những bài vở giá trị của các tác giả bên ngoài trung tâm.
Vâng, thưa quý vị, Trung tâm Văn bút Nam Hoa Kỳ hiện có hơn 40 tổng số hội viên sinh hoạt thường trực. Thành phần hội viên ngoài một số đông ở địa phương, thì chúng tôi còn có hội viên từ cư ngụ từ những thành phố khác như là Seattle, Nam Cali, Atlanta, Austin, Dallas, New Orleans, Pensacola, Orlando, Washington DC, Michigan, vân vân. Ngoài ra thì Văn bút Nam Hoa Kỳ cũng thành lập trang website từ nhiều năm qua có tên là vanbucnamhoaky.com với rất nhiều bài vở rất phong phú, giá trị cập nhật hàng tuần. Trân trọng kính mời quý vị truy cập. Và Văn bút Nam Hoa Kỳ cũng thường xuyên tổ chức những sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt là tiệc mừng xuân mới hàng năm, văn nghệ giới thiệu thơ văn chào đón mùa thu. Mỗi lần tổ chức thì trung tâm luôn nhận được sự tham gia, hỗ trợ của rất đông đồng hương, thân hào, nhân sĩ và các văn hữu ở xa có dịp về tham dự. Như trong dịp tổ chức cuối tháng 7 vừa qua thì có đến hơn 300 quan khách. Văn bút Nam Hoa Kỳ cũng luôn đồng hành, tích cực tham gia các hoạt động chống văn hóa vận, yểm trợ cộng đồng trong những sinh hoạt bảo tồn văn hóa và truyền thống dân tộc. Hội viên Văn bút Nam Hoa Kỳ cũng đã nhiều năm được công cử làm đại diện Văn bút Nam Hoa Kỳ tham dự các đại hội văn bút quốc tế tổ chức hàng năm ở nhiều nước khác nhau trên thế giới trong thời gian trước năm 2014.
Kính thưa quý vị, và công cử làm đại biểu đại diện Văn bút Việt Nam Hải Ngoại tham dự các đại hội văn bút quốc tế tổ chức hàng năm. Thưa quý vị, đó là vào thời gian trước 2014, có nghĩa là chúng tôi sinh hoạt từ 1991 tới 2014 thì tạm sinh hoạt với cái nhóm người hiện tại bây giờ. Thưa quý vị, Trung tâm Ban chấp hành Trung tâm Văn bút Nam Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2021-2024 hiện nay có các văn hữu Đào Vĩnh Tuấn, Thu Nga, Quỳnh Công Ánh, Phạm Tương Như. Ban cố vấn có các văn hữu Tuy Hà, Mai Thanh Triết và bạn cá nhân chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi xin thông báo để quý vị đề phòng những phần xử tử xấu trong cộng đồng Houston Dallas đã và đang âm mưu phá hoại nỗ lực bảo tồn phát huy văn hóa trong cộng đồng người Việt hải ngoại.
Và thưa quý thính giả, bây giờ thì mời quý thính giả lắng lòng thưởng thức một ca khúc của thi sĩ Yên Sơn, nhạc và lời của Yên Sơn, ca khúc mang tên Anh đi vào mộng tìm em, được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Ngọc, quý vị nha.
Êm êm như những vần thơ, anh về gom hết cuộc vui theo em nuôi đời sống chờ đêm nay vào mộng tìm quanh nghe như hơi gió qua mình mơ hồ tựa như làn khói em ơi sao nỡ vô trăng lạnh ngoài hiên trong tôi bao nỗi ưu phiền mơ màng nghĩ tới người ấy chợt thèm bờ môi ngoan hiền xa em anh gọi tình ơi yêu em yêu đến trọn đời đâu ngờ giông tố chợt đến chia ly cách biệt phương trời say trắng tan mộng nửa đêm hương thu thơm ngát bên thềm mơ hồ nghe tiếng em hát một bài tình ca em đêm tin yêu là một sợi tơ em êm như những vần thơ anh về gom hết cuộc vui theo em nuôi đời sống chờ đêm nay vào mộng tìm quanh nghe như hơi gió qua mình mơ hồ tựa như làn khói
Kính thưa quý vị, em ơi sao nỡ vô tình nghe có vẻ thương tâm quá mà. Dạ thưa quý vị, vẫn là những người trong mộng. Kính thưa quý vị, chương trình của Văn Búc Nam Hoa Kỳ mỗi kỳ thì chúng tôi tuyển lựa ra một số thơ văn nhạc của tất cả các thành viên khắp nơi của các thành viên của Văn Búc Nam Hoa Kỳ để gửi đến quý vị. Hôm nay thì chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài thơ của Văn Hữu Cao Nguyên là hội viên vùng DC có gửi về để đóng góp chương trình. Bài thơ có tên là Tổ quốc trung tâm. Khi người lính già bước vào dĩ vãng, gửi những tâm thư theo bóng cờ vàng, nhắc nhở cháu con từng trang chiến sử, mong được tiếp truyền vinh dự chinh nhân. Gia tài cha ông chu toàn tâm huyết, hậu duệ Cộng hòa tha thiết khắc ghi, Tổ quốc trong tâm duy trì trách nhiệm, ân nghĩa quê hương ra sức bảo trì. Gìn giữ cờ vàng hồn thiêng dân tộc, suốt cuộc hành trình phục quốc vinh quang, thiết lập kỷ cương hòa bình độc lập, văn hóa bảo tồn truyền thống văn lan.
Học lịch sử phải biết làm lịch sử, độc lập tự do không tự phát sinh, mà phải đổi bằng chính mình xương máu, vì non sông và Tổ quốc Việt Nam. Khi Tổ quốc gọi tên sẵn sàng đứng dậy, vui gì hơn làm người lính đi đầu, chiến đấu vì dân nghĩa tình nhân ái, dòng máu lạc hồng thấm mãi ngàn sao.
Kính thưa quý vị, bài thơ này được Văn Hữu Cao Nguyên làm sau cái kỳ hậu duệ, đại hội hậu duệ của các con cháu Việt Nam Cộng Hòa vừa qua tại Houston. Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một đoạn văn được viết bởi một hội viên gửi về từ Michigan. Đó là Văn Hữu Ngô Sĩ Hân, là một cựu đại úy của quân lực Việt, của Không quân Việt Nam Cộng Hòa. Bài văn có tên Sợi dây thòng lọng. Bọn tư bản sẽ bán cho ta sợi dây thòng lọng để treo cổ chúng. Có rất ít bằng chứng cho thấy Vladimir Lenin đã thốt ra những lời đó. Tuy nhiên, những lời ông nói chính xác nhiều hơn, chúng sẽ cung cấp các khoản tín dụng cho ta đi yểm trợ đảng Cộng sản ở đất nước của chúng bằng cách dâng cho ta vật liệu và thiết bị kỹ thuật mà ta thiếu, sẽ khôi phục lại ngành quân sự cần thiết cho các cuộc tấn công trong tương lai. Nói cách khác, chúng đang chuẩn bị cho việc tự sát của chính mình. Đó là lời của Lenin đã phát biểu. Một nguồn tin khác của Liên Xô cho biết rằng ông ta đã bọn tư bản trên toàn thế giới và chính phủ của chúng rất khó khăn lắm mới giành được thị trường Liên Xô, sẽ nhắm mắt trước thực tế nói trên và sẽ do đó sẽ tự biến mình thành những kẻ đuôi mù câm điếc. Chúng sẽ ghi công cho ta, chúng sẽ vất vả để chuẩn bị cho việc tự sát của chính mình.
Trong khi Liên Xô của Lenin lùi vào dĩ vãng lịch sử thì tinh thần Lenin hãy còn là một chuyện thời sự. Và ngày nay trên Wall Street, trong Silicon Valley và ở Washington DC, có quá nhiều người đuôi mù câm điếc đang bán sợi dây thòng lọng ấy mà người mua là Bắc Kinh. Suốt quyển sách này, tôi sẽ đề cập đến những thách thức từ Bắc Kinh chúng ta phải đối đầu. Chữ Bắc Kinh nghĩa là chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Trung Hoa vốn kiểm soát Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Mối đe dọa là từ nhà cầm quyền chứ không phải nhân dân. Thật vậy, rất chính xác khi nói rằng người dân Trung Hoa là nạn nhân vĩ đại của Đảng Cộng sản. Về sợi dây thòng lọng, tôi muốn nói rất đặc biệt về công nghệ, tiền bạc, tình báo hoặc cả sự ủng hộ chính trị cho chế độ Cộng sản. Sợi dây này nâng cao khả năng chiến lược và quân sự của Bắc Kinh. Bất cứ cái gì làm tăng tiến vị thế của nó trong cuộc cạnh tranh với Hoa Kỳ. Tôi không chỉ đơn giản nói chung về thương mại với Trung Cộng. Trong nhiều thập niên, các nhà chính trị và giới kinh doanh cho rằng Trung Cộng sẽ tự do hóa, tức là sẽ cởi mở hơn. Trung Cộng không phải là một mối đe dọa, mà đó là do Tây Phương chụp mũ. Cho họ tự do thương mại, tiếp cận công nghệ và vốn liếng của Hoa Kỳ, thì họ sẽ giống chúng ta hơn. Thái độ này đã trở thành một sự đồng thuận mới làm giàu cho nhiều tầng lớp tinh hoa Hoa Kỳ. Bắc Kinh rất vui mừng khuyến khích gia đình sai lầm này để thúc đẩy chương trình nghị sự chính trị rất khác của họ.
Dĩ nhiên, Trung Cộng đâu có tự do hóa mà lại trở nên hung hăng và đàn áp hơn. Dù vậy, những người thượng lưu tư vấn cho chúng ta về những hành động như thế đã trở nên giàu có một cách đáng kinh ngạc. Liệu chúng ta có nên để những người đại diện cho công ty Trung Cộng vận động trong hành lang quyền lực của Hoa Kỳ? Liệu chúng ta có nên đầu tư các chương trình 401k vào công ty Trung Cộng? Liệu chúng ta có nên tiếp tục suy nghĩ dù ngược lại tất cả các bằng chứng rằng chúng ta có thể tham gia với Trung Cộng và biến nó thành một lực lượng tích cực trên hành tinh này? 25 năm trước, có thể hợp lý khi giới tinh hoa tin rằng họ có thể khiến Bắc Kinh thân thiện hơn với Mỹ bằng cách vun đắp mối quan hệ và một số quan chức Trung Cộng. Nhưng điều đó hoàn toàn ngược lại đã xảy ra. Bắc Kinh đã trao tiền bạc cũng như mối giao dịch cho một số người trong giới tinh hoa Mỹ để biến họ trở thành thân thiện hơn với chế độ Bắc Kinh. Tội lỗi của họ mà chúng ta đang chịu đựng hôm nay là một Trung Cộng ngày càng hùng mạnh và hiếu chiến.
Thành viên của tầng lớp đặc biệt này tìm kiếm hoặc được móc nối bằng cách giao dịch sinh lợi, tiếp cận thị trường và các lời khen ngợi. Đáp lại, dù ngây thơ hay không, các lợi ích chiến lược và kinh tế quốc gia chảy vào chế độ Bắc Kinh. Đây là một cách tiếp cận quan trọng được chính phủ Cộng sản theo đuổi, một chiến lược do Mao đề xuất lần đầu tiên vào năm 1956, làm cho nước ngoài phục vụ Trung Quốc. Hơn 60 năm sau, chiến lược này trở thành dữ dội hơn. Bắc Kinh đưa ra các giao dịch, ve vuốt và lời khen ngợi để dụ dỗ giới tinh hoa nước ngoài phục vụ lợi ích của nó. Chuyên viên hàng đầu về ảnh hưởng hoạt động của Trung Cộng là giáo sư Emory Brady viết, Bắc Kinh tạo mối quan hệ đối tác chặt chẽ về lợi ích chung với các nhân vật nước ngoài nổi tiếng, có thể mang lại lợi thế thương mại hoặc chính trị cho Trung Quốc.
Kính thưa quý vị, đây là cái nhìn của một hội viên của Văn Quốc Nam Hoa Kỳ, mà cái nhìn này cũng không khác xa với cái thực tế hiện tại là hầu hết một số rất đông tinh hoa Mỹ đã tiếp tay làm giàu cho chính họ và làm lợi thế cho Đảng Cộng sản Trung Hoa tiếp tục hung hăng và bạch trưởng. Thưa quý vị, bài bình luận ngắn đã kết thúc ở đây. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin kính mời quý vị đến với chương trình qua một bài thơ gửi từ Richmond, Virginia của văn hữu, của lão văn hữu Trần Quốc Bảo. Đây một lão văn hữu đã trên 90 tuổi nhưng mà còn rất là sáng suốt. Ông là một cựu trào của hội viên văn bút Việt Nam hải ngoại ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Bài thơ Lỡ Vận. Ai người lỡ bước sang ngang, còn tôi lỡ với gian sang lời thề. Bây giờ một dạ hai quê, bài thơ lỡ vận trăm bề đắng cay. Nghe sông núi gọi từng ngày, tuổi già khí lực tiếc thay chẳng còn. Cây tùng kia giữa sườn non, chưa chưa ngọn gió rêu.
Nhìn tùng lòng những bùi người, ôm lưng bầu rượu giữa đời lang thang. Chiều rơi ngẫu hứng dâm hàng, giải buồn thơ thẫn trăm ngàn cung mây. Quê hương đã chẳng bến này, dù trong dù đục, men say xóa nhòa. Tạm dung nơi đất người ta, cuối đường đành lẽ nhận là quê hương. Muốn quên cho đức đoạn trường, nhưng hồn sao vẫn nhất phương sơn hà. Trải dài mấy chục xuân qua, cái buồn một thoáng, sát na vẫn còn. Tiếng tùng reo ở đầu non, tiếng hờn sông núi héo hon tâm hồn. Chưa bình minh đã hoàng hôn, bài thơ lỡ vận viết còn dở dang.
Kính thưa quý vị, đó là tất cả những phần thơ văn nhạc của Văn Bút Năm Hoa Kỳ trong chương trình của tháng 10 2022. Chúng tôi kính mời quý vị có thời giờ xin mời lên vanbuocnamhoaky.com. Quý vị sẽ tìm thấy rất nhiều bài vở giá trị, ngoài bài vở của văn hữu khắp nơi. Chúng tôi còn đặc biệt sưu tầm những bài viết giá trị về thời cuộc, về văn thơ, về văn chương, về văn hóa Việt Nam của chúng ta. Mời quý vị lên để xem văn bút Việt Nam, vanbuocnamhoaky.com, cập nhật hàng tuần. Quý vị sẽ học được rất nhiều bài thơ văn mới và giá trị. Thưa quý vị, chương trình đến đây đã chấm dứt. Chúng tôi, Như Tuyền và Yên Sơn, một lần nữa kính chào quý vị và hẹn tái ngộ vào kỳ phát thanh tháng 11. Tuần lễ đầu tiên vào thứ tư lúc 1 giờ trưa.
Vâng, mình chào tạm biệt chuyên sang.